thôn vệ tinh không, chương 1004, Pháp Tắc Thành, vượt qua bất hủ, góc truyện audio.com, những hòn núi vũ trụ tinh liên tục được đưa vào thể nội thế giới, làm biển máu khuếch trương với tốc độ cực nhanh. Nếu như là thần thể khôi phục thì rất chậm, bởi vì từng phần thần lực trong thần thể đều ẩn chứa sinh mạng ấn ký, linh hồn ấn ký. Mất đi thần lực bằng với việc mất đi một bộ phận linh hồn, vì vậy việc khôi phục mới khó khăn. Biển máu của giới chủ khôi phục và khuếch trương đều rất dễ dàng, chỉ cần cung ứng đủ năng lượng. Hơn một tháng sau, biển máu, rốt cục khuếch trương đến cực hạn. Biển máu lớn như ta đoán trước, phần thân huyết hải cao lớn đứng trên đỉnh sóng, hướng mắt nhìn biển máu vô tận. Chỉ thấy trong biển máu, những cơn sóng biển đỏ như máu quay cuồng, mùi máu sực nức. Điều này làm phân thân huyết hải nở nụ cười sán lạn, thanh âm như tiếng sấm. Biển máu đường kính 100 ức km to hơn cả 108 hoàng hải và tiểu hoàng hải, đã tiếp cận với đại hoàng hải rồi. Cấp độ gen sinh mạng 10.08 một lần và 300 lần quả nhiên chênh lệch rất lớn. Biển máu của các hoàng tử giới chủ có đường kính vẻn vẹn chỉ là 8.000 vạn km. Hoàng hải của hoàng tử bất hủ cũng chỉ 9.6 ức km. Còn của tôn giả thì tới 320 ức tới 1.010 ức km. Từ chênh lệch khổng lồ của cấp bậc sinh mạng nên biển máu của La Phong mới có thể to như vậy. Biển máu đã thành, đệ tam thức vạn tinh bố đạo đồ của ta sắp đạt tới tuyệt học đỉnh cao rồi. Bây giờ chỉ cần ta hiểu được quy luật kim là đánh vỡ được kết cấu nguyên hạch khai thông với quy luật hải dương, cải tạo thần lực bước vào bất hủ. Trong cung điện, La Phong lệnh cho những người phục vụ chuẩn bị tiệc rượu phong phú, bày tiệc với đám tôi tớ Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương. Lần này tiệc rượu xong, ta sẽ dốc lòng tu luyện quy luật kim, hiểu được hoàn toàn, rồi bước lên con đường bất hủ. La Phong cười ha ha nói, chủ nhân có cảm ngộ quy luật rất cao, có thể đạt tới bất hủ đỉnh cao. Trong những người nhận truyền thừa thiên tài ở Tử Kinh Đảo, chủ nhân có thể liên tiếp đánh 62 vạn tràng, tỷ lệ thắng cực cao. Hiển nhiên so với các bất hủ cấp phong vương các tộc chủ nhân cũng đã mạnh hơn họ rồi. Với kỹ năng như vậy, việc đột phá bất hủ tuyệt đối có thể rất dễ dàng thành công. Luyện Tâm Vương nói trước, chủ nhân nếu không thành công thì ai có thể thành công chứ? Thiên Trận Vương cũng nói, ta đợi chúc mừng chủ nhân, hành động thành công bước vào bất hủ. Những tôi tớ ai nấy nâng chén, được, La Phong cũng nâng chén, hành động thành công, bước vào bất hủ, La Phong lúc này ngẩng đầu uống cạn. Có những sinh mạng đột phá bất hủ khó khăn cực cao, như chủng tộc mẫu hoàng, giống như Ma Vân Đằng 360 nhánh chủ. Rất nhiều sinh vật có cảm ngộ quy luật sánh ngang với phong vương, mới có thể cuối cùng đột phá được. Như một vài kim giác cự thú, vì nguyên hạch ràng buộc cảm ngộ quy luật cũng cần khá cao mới có thể đột phá. Về phần La Phong, tuy nói nguyên hạch lột xác rất nghịch thiên, nhưng việc phá vỡ từ bên trong cũng dễ hơn việc phá vỡ từ ngoài vào. Nếu công kích từ bên ngoài, bản nguyên châu của La Phong đã dung nhập vào nguyên hạch nên có thể chủ động chống cự. Còn hắn công kích từ bên trong, đầu tiên có thể dùng bản nguyên châu công kích nguyên hạch, hơn nữa La Phong cũng muốn phá vỡ nó. Chỉ luận về điều kiện, cảm ngộ quy luật của hắn đã đạt tới cực hạn của bất hủ. Ý cảnh thần thú cỡ khoảng chừng thông thiên kiều tầng thứ 21. Ý chí của hắn đã vượt qua. Góc truyện audio.com, tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả. Chấn phúc niệm lực của hắn cũng đã tới 32 lần. Nhiều thứ cộng lại, ý chí nghịch thiên, ý cảnh thần thú, chấn phúc niệm lực, tuyệt học tự nghĩ ra. Ta chuẩn bị sánh ngang với phong vương vô địch, việc bước vào bất hủ cũng chỉ là hành động mà thôi. La Phong cũng tràn ngập chờ mong, tuyệt học tự nghĩ ra có lẽ kém hơn phong vương vô địch một chút, nhưng ý chí nghịch thiên, ý cảnh thần thú, đều vượt qua phong vương vô địch. Không phá được thì không còn thiên lý mà, bây giờ phải dốc lòng nghiên cứu quy luật kim, hiểu được cả quy luật kim. Rất lâu rồi, La Phong đã không còn nghiên cứu quy luật kim nữa. Hắn không dám nghiên cứu, vì chỉ thiếu có một điểm cuối cùng là hiểu được cả quy luật kim. Một khi hiểu được quy luật kim thì việc đột phá bất hủ sẽ là một quá trình không thể nghịch chuyển. Phần thân thứ ba không thành công, La Phong làm sao dám đột phá chứ? Quy luật kim, La Phong ở trong đại điện khoanh chân ngồi xuống, Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương cũng đứng phía sau chờ đợi. Một nửa ý thức đặt vào việc cảm ngộ quy luật kim, một nửa ý thức thì tiếp tục sáng tạo đệ tam thức vạn tinh bố đạo đồ, không ngừng hoàn thiện nó. Bây giờ về mặt cảm ngộ quy luật, La Phong đã sắp tiếp cận với vũ trụ tôn giả rồi. Trở lại nghiên cứu quy luật kim, tự nhiên có một loại cảm giác như sinh viên làm học trò nhỏ. Chỉ là sinh viên muốn làm học trò mà thi đậu với điểm tuyệt đối cũng không phải cứ tùy tiện là làm được. Vẫn cần phải nhận thức tinh tế. Trong Thiên Bảo Hà, ở cung điện nguy nga nhất. Từ khi hắn từ cửu u thời không trở về đã trên 1.500 năm. 1.500 năm qua, La Phong luôn tiếp tục sáng tạo đệ tam thức cho tuyệt học. Bây giờ đã đạt tới tuyệt học đỉnh cao rồi. Vì sao hắn còn chưa đột phá bất hủ? Hỗn độn thành chủ đứng ở tầng cao nhất cung điện nguy nga, mắt nhìn ra xa, ánh mắt của bao trùm cả thiên bảo hà. Tự nhiên cũng thấy được cung điện của La Phong, chẳng lẽ đang cảm ngộ quy luật kim, tuy nói một bước cuối cùng của quy luật cũng khó mà đột phá. Nhưng hắn cảm ngộ quy luật đã cực cao, bỏ ra mấy trăm năm nhất định có thể hiểu được mới đúng. Hỗn độn thành chủ càng thêm nghi hoặc, đệ tử mình đã thành tựu phân thân, cảm ngộ quy luật cũng đạt tới đỉnh cao của bất hủ, còn trì hoãn cái gì thế? La Phong khoanh chân ngồi bên trong cung điện nghiên cứu quy luật kim trên 300 năm. Kim, đây là kim, La Phong mở mắt nở nụ cười, một loại cảm giác viên mãn tràn ngập nội tâm. Đây là một loại cảm giác thỏa mãn sau khi cảm ngộ hoàn chỉnh đạo trong vũ trụ. Liên lạc vô hình trong nháy mắt nối liền La Phong và Hải Dương quy luật kim vũ trụ bản nguyên chi địa. Trong Hải Dương quy luật kim, khí thức vô tận liên tục truyền vào. Tất cả đều không thể nghịch chuyển, nguyên hạch trong thể nội thế giới của La Phong. Trong nguyên hạch vốn có một viên bản nguyên châu, song khi bản nguyên châu thu nạp khí thức từ Hải Dương quy luật kim truyền lại truyền tới, trong nháy mắt đã có biến hóa trực tiếp biến thành một hình người bộ dáng của La Phong. Quy luật thành, bản nguyên thành hình, phá nguyên hạch thần lực quán, linh hồn thân thể hợp nhất nhập bất hủ. Trong lòng La Phong thầm nhủ, đây là quá trình cơ bản để bước vào bất hủ, bên trong nguyên hạch tự thành không gian, bản nguyên châu hóa thành La Phong, rồi La Phong vung tay lên. Nhất thời năng lượng hóa thành rất nhiều viên tinh cầu bay tung lên, tổng cộng 1.600 viên. Góc truyện audio.com, tinh thần, trên mỗi viên tinh cầu đều có những hoa văn quy luật phức tạp. Bất luận là vũ giả hay tinh thần niệm sư, khi đột phá bất hủ đều phải dựa vào bản nguyên châu mà đột phá. Về phần bản nguyên châu sau khi thành hình thì sử dụng binh khí hoặc binh khí niệm lực đều chỉ là năng lượng hóa thành thôi. Giống 1.600 viên tinh cầu, như rất nhiều viên cốt châu, vô số sợi tơ quy luật liên kết với nhau, cấu thành khung xương một con thần thú. Những phiến lân giáp rất thật, một con thần thú vô cùng chân thực đã được sinh ra. Ý cảnh thần thú, chấn phúc niệm lực, ý thức và ý chí, phá vỡ vách ngăn, thành tựu bất hủ, phá cho ta, phá, phá, những phân thân của La Phong đều chìm vào hôn mê, ý thức và ý chí lúc này đều toàn lực ứng phó. Hơn nữa dưới khí thức quy luật kim vũ trụ dẫn động, làm cho La Phong phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy bên trong nguyên hạch một pho tượng thần thú phát ra một tiếng gầm, sau đó dẫn theo một luồng ý cảnh điên cuồng và thảm liệt đánh thẳng vào nguyên hạch. Lúc này, thần thú như thiêu đốt trong ngọn lửa, tựa như một ngôi sao đang thiêu đốt, dùng tư thái vô cùng điên cuồng đánh vào vách trong nguyên hạch. Đệ tam thức vạn tinh bố đạo đồ tinh hỏa quán thiên. Đây là chiêu thức dùng sức mạnh toàn thân kim giác cự thú làm khung chống đỡ, tất cả lực công kích dọc theo khung xương truyền lại, sau đó dùng đầu đánh tới. Đây là chiêu thảm liệt nhất, mãnh liệt nhất, nói về tốc độ, nó không bằng thức thứ nhất và thức thứ hai, nhưng nếu nói về uy mãnh, nói về bá đạo, nói về uy lực thì nó lại mạnh nhất. Vách trong nguyên hạch bị đánh ầm ầm, những tiếng răng rắc vang lên, bên trong nguyên hạch xuất hiện những vết nứt. Vù, vách trong nguyên hạch với đủ màu sắc lập tức xuất hiện một luồng sáng đủ màu tràn ra bao trùm lấy những vết nứt ấy. Trong nháy mắt những vết nứt toàn bộ đều biến mất, khôi phục hoàn hảo, cả nguyên hạch không hề hư hỏng gì cả. Sau một kích chí cường do La Phong phát ra, khí tức từ vũ trụ bản nguyên chi địa bắt đầu rút đi. Sao có thể như vậy? Ý thức La Phong gầm lên. Phá cho ta, kim giác cự thú tựa như một quả cầu lửa, chung quanh là khí thức năng lượng bốc hơi, một lần nữa đánh vào vách trong nguyên hạch. Lần lượt đánh, mỗi lần đều làm vách trong nguyên hạch xuất hiện vết nứt, nhưng sau đó nguyên hạch lại tự động khôi phục. Bành, sau hơn 10 lần đánh, thần thú rốt cục cũng hoàn toàn băng giải. Những viên tinh thần cũng vỡ vụn, bản nguyên châu biến thành hình người La Phong, đứng giữa không gian đêm tối cô quạnh, vẻ mặt khó có thể tin. Sao có thể như vậy? Sao không thể trở thành bất hủ? Ta La Phong, ta ý chí rất mạnh, đã vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả rồi. Ý cảnh thần thú, chấn phúc niệm lực, tuyệt học tự nghĩ ra, loại nào cũng không kém, đặc biệt là ý chí và ý cảnh thần thú lại càng nghịch thiên. Ta lại không thể đánh vỡ vách của nguyên hạch, điều này sao có thể? La Phong không thể chấp nhận, không thể chấp nhận, tận đáy lòng, hắn cho rằng việc bước vào bất hủ hẳn là dễ như uống nước. Dù sao ý chí, ý cảnh thần thú, chấn phúc niệm lực, tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra, những phương diện này tuyệt đối có thể so với phong vương vô địch rồi. Một giới chủ với các loại điều kiện sánh ngang với phong vương vô địch lại không thể bước vào bất hủ. Việc này tại sao lại phát sinh như vậy? Cho dù mình kỳ ngộ, gocchuyenaudio.com, thần kỳ, việc đánh vỡ ràng buộc nguyên hạch cũng rất khó, nhưng mọi mặt của mình đều đạt tới mức cực cao, đã có thể nói là mọi mặt đều ở đỉnh cao chỉ dưới vũ trụ tôn giả. Thế mà vẫn không được, một miếng cơm một hớp nước, một miếng cơm một hớp nước, từ câu một miếng cơm một hớp nước đều do tiền định. Ý tác giả nói về mọi việc đều có nhân quả của nó. Phúc họa luôn gắn với nhau, phúc họa luôn gắn với nhau. Giữa không gian cô quạnh trong nguyên hạch bản nguyên châu hình người hóa thành La Phong khoanh chân ngồi xuống, lắc đầu nói khẽ. Mình tìm được cửu kiếp bí điển, phân thân U Hải đã đạt tới cấp độ gen sinh mạng cực hạn, lại được vũ trụ ban cho một bí pháp thiên phú. Nguyên hạch lại rất mạnh, làm thể nội thế giới khuếch trương tới đường kính 1.000.000 km. Biển máu cũng đạt tới đường kính 100.000.000 km, tất cả tuyệt vời như thế. Song lúc trước La Phong vô cùng kích động vì có nguyên hạch mạnh, nguyên hạch có thể chịu được thế giới siêu lớn, thì căn bản không ngờ rằng mình không thể đánh vỡ ràng buộc nguyên hạch. Bước vào bất hủ ta nên làm sao mới có thể bước vào được bất hủ? La Phong nói khẽ, lập tức cười tự giễu. Lúc trước ta không hề hoài nghi việc mình có thể dễ dàng đột phá. Không ngờ ta đạt tới cấp độ như thế, cũng không thể đánh vỡ ràng buộc nguyên hạch. O o o, cách chương.